Chú Đậu Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Giả Giới, Tam Cõi, Tam Giới, Ba Giới Quy Nhất, Tam Thiên, Tam Giáo Tòa, Tam Thanh, Tam Thập Tam Thiên. Phần 2. Điển đâu có ai làm ô trược nó được, một điểm linh quang sáng chói lọi cả càn khôn vũ trụ. Đâu có làm sao mà mất nó được, không có ai tắt nó được, chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng đó lộng lẫy vô cùng, chiếu ba cõi. Ba cõi ở trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ, mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung tim, trung thiên thế giới trong bản thể này. Hạ giới từ rúng xuống, ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ ở bên trong. Mà nếu chúng ta chưa mượn các phương pháp tu thiền, khai thông, lập lại trật tự, thì chúng ta không mong gì biết ba cõi thiên, địa, nhân ở bên trên. Những người tu thiền lần lần họ quy không, rồi họ mới tự thông cảm và tự thức. Lúc đó họ xem kinh, họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài, rồi quên hoài và không có minh bạch được chân lý là cái gì? Cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì? Ba luồng điển của ba giới đó là Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, là ở trong cái cơ thể chúng ta có. Chúng ta khai thông nó ra, quân bình mới tương ứng được cái Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng của Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Tam Huê trụ đảnh rồi mới thấy ba cõi? Tam giới là gì? Tam cõi ra sao? Tại sao yêu ba cõi mới thực sự là yêu? Lời giảng gom tụ cho ba cõi đồng tiếng. Tại sao sự liên hệ nó luôn luôn là ba? Ba cõi thiên, địa, nhân ở bên trên có phải là trùng hợp với tam thiên? Trong quyển Thiền Thực Hành có dạy rằng khi ngồi phải xoay mặt về hướng nam mà không xoay mặt về hướng khác, và tại sao thầy không ngủ nằm mà lại phải ngủ ngồi? Một người tu vô vi nó giải tỏa tới ba cõi, mà trong ba cõi với sự thực hành của hành giả là ảnh hưởng cả ba cõi. Thượng, trung, hạ ba cõi trong thể xác này cũng chưa có minh. Quy nguyên ba cõi là một, thượng, trung, hạ là một. Nhà cửa ở tam giới thế nào? Nam mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ, trung, thượng hòa hợp, hợp nhất với thiên ý. Ba giới phải quy một để tiến về cơ quy nhất. Thượng thiên thế giới là sao? Tam giáo tòa là ai? Tam thanh là gì? Tam thập tam thiên ra sao? Tam thiên đại thiên thế giới là như thế nào? Tam bành lục tặc là gì? Giả giới ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. 24 trên 24, con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở mà để thức cái hồn, trở về với căn bản chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi tiến hóa, không ngừng nghỉ. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta, lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc, chúng ta chịu sống, chúng ta vui, hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, hạnh phúc lắm mới được làm người vui hòa với các giới. Vậy làm sao thống nhất cơ tạng? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
có nhiều lần con cũng dạy cái phần lực căng học trần con nhưng mà nó không chịu nghe con, có phải là phần hồn con yếu quá
không? Phải, phần hồn con phải thượng bất chánh hạ tắc loạn, con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật, niệm Phật cho nhiều là con sửa máy cho nó tốt lại, nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. Trong phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên ông Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp, hợp nhất với thiên lý, thì con người nó sống vinh quang sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng, sáng mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin nó lên đây phải tha thứ, cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu, chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chóc, đó là trả thù, mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơi, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Con thấy cái nào có lợi thì cũng cứ làm. Trong cơ tạng con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại tới trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm, nó loạn tới đến nỗi tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, đổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền đụng cũng điên khùng, thấy không? Nó loạn tới vậy. Còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo, không có dính líu những cái sự đó, mà nó hiểu nguyên căn của sự đó, nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở, thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hạnh đức là nghìn đời bất bất héo, ngàn năm bất héo. Đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi mới tu, rất tiếc. Nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tu, tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện. Mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Thì mỗi người một chút, cộng đồng nhân sinh sẽ hưởng lạc. Thay vì thọ nghiệp nan giải, biến thể thành chiến tranh bất lợi, vô ích. Mình lãnh đạo mình không xong mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh. Cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ích đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm. Một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải là dễ dãi đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, bạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi, làm sao không chê nó, cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quy nhất kia cũng chả làm gì, không ai sướng. Vì ta nói một đền một nơi bạn hiểu một ngã là ai sướng đó.
Thế thầy, trong công an thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều.
Dạ,
thưa
xin lỗi bản thân.
Dạ,
thưa thầy. Dạ, anh học được rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ anh mới nhoi lên học thanh, thì nó quân bình, được thanh quân bình. Lúc đó anh mới nắm thượng đế. Và nói thượng đế
thế thầy. Nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình, hạ trung thân. Ừ. Thế như vậy thì cái trung nó có hoạt động không?
Nó liên hệ, nó là một ta ba giới của kỳ một, được là tiến về cái cơ kỳ nhất và là hạ thừa không rồi thì thượng thừa mới là an, mà hạ thừa không có tâm á thì thượng thừa không có an. Anh hiểu cái này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo ra thế giới loạn được, mà nó không an thì lưỡng nghi không bao giờ biết được. Bên trên thì kiến tạo hai điểm một luồng điểm để đi trở về thì quê xưa trong cùng khi mà cảnh nguy nga ngoạn mục ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tâm tạo được một thế giới, cũng mọi người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó. Cho nên cái ta làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất tâm nhâm đắc tương thông rồi, nó là đi có một không. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây vô chuyển là ở đây nó phải từ linh để trên được đi một vòng này là nó phải như. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân thường chuyển để cho cái nhâm đắc này tương thông. Lúc đó chủ nhân ăn tha lĩnh để chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng thì nó rước lên cái là toàn thân thì không có lĩnh không được làm. À, lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước tháng chúng ta học mà ba nhớ để đạt cái quân lực, không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu sự một bộ việc nữa. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, ngồi đó nhưng nó bày chuyện khác, nó bày chuyện khác đó. Một cách nó bày chuyện này, cách nó bày chuyện nọ là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm, còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thế lo phận sự niệm Phật. Cho nên con người càng ngày càng mở và vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật chư tiên, thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng về trên để hạ lệnh. Khi mà tưởng về trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt hòa cảm khai mở, chứ không hạ những cái lệnh kia bằng sanh sắc sắc bạc không có gì. Thì luôn luôn tưởng về trên trước khi hạ lệnh, tưởng bề trên trước khi nói, tưởng bề trên trước khi đi, tưởng bề trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân âm rộng lớn rộng thì không bao giờ đem những cái việc eo hẹp mà xây dựng cho một căn lục trần như trước khi chưa tôi. Trước khi chưa tôi không biết bài chuyện này nó nghe, bài chuyện nọ nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đúng chuyện nó phải phục tùng chủ nhân âm nó làm vậy. Thành ra trong đó nó chia năm sẽ bảy, nó làm cho mình vậy. Còn đây nó học nhất không có gì hết.
Ở đâu là hạ thừa, trung thừa và thượng thừa đối với bản thể và ngoài bản thể?
À,
xin mời đầu tiên.
Hạ thừa từ rúng trở xuống, còn trung thừa từ rúng trở lên ngực, còn thượng thừa thì lên bộ đầu. Thì trì theo trình độ cảm thức. Với mắt trần gian thì hạ thừa thì cũng còn sự tranh chấp. Trung thừa có cơ hội hóa giải, thượng thừa siêu thoát. Đối với bản thể thì trả lời cũng đúng. Ba giới trong bản thể như vậy. Thì bọn nó xin từ bọn nó xin ảnh trở lên thì học tới đại tiên mới vô Phật giới được không? Thế nên đang ở đây là một trần gian này. Vì một trần gian tranh chấp hạ thừa. Đại diện thế giới không có nước này nước nọ, không có giới hạn. Đại diện thế giới từ giai đoạn đầu xuất phẩm đi đây đi đó, cảnh này cuối kia, tự do. Không còn bắt bò như thế gian nữa, khỏi trần gian. Trung nhiên đi với nước khác, vòng lai nó càng thân nhẹ hơn nữa. Cái vòng lai là ý mình muốn nó đi được. Còn ở mới tu mà xuất ra, còn là có dần, có dấp, có tùy theo sự không nên không hoàn giả mới đi tới đó. Dương những cuộc họ cũng này kia nó có rõ ràng. Hãy đi ra trên tư thì nó cũng thể hiện.
Kính thưa thầy, thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn thì thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không? Và xin thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mở cái pháp này để tu. Và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ. Lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được. Chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó giật cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong thượng trung hạ đều hướng thượng. Lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung thiên, đem lên trung thiên thế giới học hỏi trong chương trình hiện qua. Thì lúc đó các bạn không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao á chỉ có ngồi mới đi cao. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, mà những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Rồi trong lúc tham thiền đó, các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chứ không phải ngủ mà dựa mà này kia nọ. Nó là tôi ngủ ngồi cái là tạch, ngồi cái ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng. Lúc đó các bạn mới ngồi dỗ ngủ. Khi tham thiền ngồi, chúng ta dỗ ngủ, coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần nó đi tới, nó ngồi trọn đêm ngay ngắn, không có cục cửa chút nào hết, như cái pho tượng Phật kia đó. Lúc đó các bạn ngủ tới sáng thông. Chứ còn khi không mà ép bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thêm à, có được. Người ta muốn tu tu nên anh ngủ ngồi đi, làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp. Cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy. Ngủ ngồi là đối những người kia mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Bạn hiểu cho ra không? Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nghe, muốn xả cố gắng. À, dỗ nó ngủ thêm 5 phút đi, ngủ sướng lắm, khuyên lắm, ngủ thêm 10 phút mà ngồi ngay ngắn, nó méo cái là không được, phải xả. Ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ, mình tưởng nó mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền băng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết, nó ôi chị ra ông đó ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Từ tôi ra tôi nghe lý thuyết đó tôi cũng nói tập. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Có khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có. Nó nói láo. Phải thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình phải phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học. Học cái gì? Tại sao tôi phải học? Lấy gì mà học? Phải lấy sự thanh tịnh hòa với thanh tịnh mới là học. Mà lấy sự động loạn hòa với thanh tịnh là không bao giờ học được. Bên trong các bạn có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt. Có thanh tịnh mới có sáng suốt. Có sáng suốt mới nhận được những gì ban chiếu trong nội tâm các bạn. Chiếu bằng tâm tâm tình hơn. Hiểu giá trị của luồng điện. Sự nóng ấm trong cơ tạng của các bạn đây là điện. Không có điện không có di chuyển được. Mà điện các bạn ngày hôm nay có chiều hướng trụ trên trung tâm bộ đầu để giải tiến và hòa với thanh giới, để truyền miên học hỏi chân lý trong nội thức. Nhưng mà vì bận rộn với tình đời, sao đơ bởi cái miệng, nội cái ăn không nó làm động loạn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thôi, cái ngữ nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta. Và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi. Từ ly từ tiến, chúng ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chúng ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tánh đã ràng buộc. Cái tánh lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền, phải dứt khoát trần tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi, là phần hồn các bạn mới rảnh rỗi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu xin động loạn qua một bên thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua. Mới vừa tiến được lục căn lục trần thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt. Có phải hành không các bạn? Các bạn đã và đang hành. Phải hành những chuyện gì đây? Tôi ngồi mỗi lưng tôi cột cửa đó là tôi hành không phải. Tôi hành trong cái chất tôi, cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải lui về. Và muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn. Để các bạn lắng nghe cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu. Chuyển chạy toàn thân các bạn. có tam giới thượng trung hạ có đầy đủ. Ở chứ giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế. Nhiều bạn hỏi thét một hồi ba giới tôi cũng chưa có lòng. Vì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Giờ hả? Có mấy chục năm rồi phải ra đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học là các bạn đã tự giết bạn mà thôi. Tự chôn sống tâm linh của bác các bạn mà thôi. Từ sự thanh nhẹ mà đi tới sự ô trực.
Cho nên mình không nên tự đắc, phải hạ mình xuống, xây dựng đức nhịn nhục, học hỏi vô cùng. Thì sự thanh nhẹ nó về ai? Về hành giả chứ về ai? Lợi lộc cho ai? Lợi lộc cho hành giả. Nhưng mà nó là món quà quý của chúng sanh. Vì chúng sanh cũng đồng tứ chi ngũ tạng như nó, mà nó thành công chắc là có người theo để học thành ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không có phung phí, công phu của các bạn không có mất, mà càng công phu càng tu học thì càng lợi lộc. Chúng ta thấy rõ chưa? Cái đường đi chính mình tạo chứ không ai tạo cho mình, kể cả cuộc đời sống hiện tại. Nếu chúng ta không gia công tiết kiệm làm ăn, làm sao chúng ta có nhà có cửa? Có phải chính mình làm ra không? Chứ đừng nói trời Phật làm cho tôi có khả năng nào, cái đó không được. Mình phải làm, mình phải đi, đừng ỷ lại nơi trời Phật. Cho luôn luôn những chư vị sáng suốt giáng lâm xuống thế gian khuyên chúng ta: đi đi con, về đi con, ở chi đây cái cảnh trần trược tranh chấp vô lý này? Thì để chứng minh cái gì? Để chứng minh cõi bên kia có, chúng ta có nhà có cửa ở tam giới, chứ không có một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cất được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ tâm linh các bạn có nhà không? Có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở niết bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một cái ngụ trong xác này trung thiên, cái chỗ hư không đại định. Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đang ngồi đây trong căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà ánh nắng mặt trời cũng chiếu cho tất cả, đâu có bỏ các bạn. Đại từ bi có chiếu cho các bạn không? Mặt trời cũng chiếu mà đại từ bi sao không chiếu? Chính các bạn là người từ chối phản trắc mà thôi. Phản trắc ở với ông trời, quên ngài, nhớ sự tranh chấp mà quên ngài, đó là mang tội các bạn. Không phải mang tội là cái gì, là sự tâm tối, uổng cái cơ hội cho các bạn. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn giải dột nữa. Mở cửa ra đi, mở tất cả tòa sen của chúng ta mở ra đi. Ngay trung tim bở đầu là tòa sen các bạn. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, ngày nay vung lên có một tia sáng ngay trung tim bộ đầu đó để đón nhận và dâng trời, làm được một điều như ngài đã và đang làm, và hòa với ngài để chuyển cho tam giới có cơ hội tu học tiến hóa. Hỏi các bạn làm đại sự hay tiểu sự? Những người nhỏ gì mà có thể làm đại sự? Sự thật, một triệu triệu ước người không biết trung tim bộ đầu thì kể như không. Biết luồng điển thanh quang đó, thừa tiếp với luồng điển thanh quang ở bề trên, mới thật sự kết thành một hoa sen bất diệt để cung ứng cho ba cõi. Hành động ở thế gian các bạn càng ngày càng tốt, càng cởi mở, càng thương yêu, càng dẹp tự ái, càng hạ mình. Để đến nỗi các bạn làm như miếng tắp đi hay là cái gối các bạn đang ngồi đây, là tự nhiên bao nhiêu người sẽ về với các bạn. Các bạn đừng vụng dung bồi cái tự ái công cao ngạo mạn, thì tự chôn sống các bạn mà thôi. Một kiếp người có mấy chục năm mà tại sao lại mình đã bị giam rồi còn đi chôn mình nữa, vô lý. Không làm chủ nhân ông không biết tha thứ thì lục căn lục trần nó sẽ phản trách và nó sẽ lộn ngôn, bất chấp kẻ lớn người nhỏ, động loạn vô cùng, rối beng một cục. Làm sao chúng ta tiến hóa? Chúng ta mang cơ đồ sự nghiệp của Thượng Đế là cái thể xác siêu nhiên này và có một cái thức vô cùng trong nội thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm việc cho nó đứng đắn hơn? Phải khai hóa điều đó. Cho nên chúng ta may mắn được làm cái pháp luân thường chuyển này. Pháp luân thường chuyển này nó rút thanh điển từ tam giới xuống để hóa giải ba cõi trượt ô trong tiểu thiên địa này. Đó, các bạn càng làm nhiều càng lỡ lấp, mà những cái chuyện bên ngoài nó đưa đến kích động các bạn. Các bạn thấy nè, Thượng Đế đến với các bạn thử thách các bạn. Có chập nó mới có mở, có động nó mới có tiếng. Thì các bạn phải nhận lấy đó là món quà quý của bề trên, đem lại sự tâm tối tranh chấp cho tôi, sự tham lam này kia kia nọ. Mà nếu không có bên ngoài kích động làm sao tôi thấy rõ tôi tham? Đó, nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rõ, nhờ luồng điển đại bi đại trí đại dũng thấy rõ cái tham này là vô lý. Tại sao tôi không hướng thượng để tôi tiến tới vô cùng? Tôi sử dụng cái tham quyền năng của Thượng Đế. Cái tham đó là tham vô cùng tận, là vô cùng thanh nhẹ, vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Tại sao tôi không tham cái đó? Tôi tham gì? Tình đời, tham gì? Tiền bạc, tham về địa vị. Cái đó không phải giá trị của người tu vô vi. Người tu vô vi phải tự mình phá mê phá chấp và để giữ cái phần thanh nhẹ đời đời bất diệt. Mục đích của chúng ta tu vô vi để làm gì? Để giải thoát. Mà lấy cái gì kêu chứng minh cho sự giải thoát? Các bạn dòm thấy trời là nhẹ đó, nặng là đất đó. Mà bây giờ chúng ta hướng thượng, cái trung tâm bộ đầu chúng ta rút rồi. Lời nói của các bạn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng mà nói trong cái hòa ái tương thân, luồng điển hút đi lên trên là chúng ta hòa với bên trên mới tiến lên bên trên được. Mà chúng ta mở con cặp mắt để tranh chấp cái hòa của thế gian chứ bằng động loạn, trói buộc, nghiệp, nghiệp, khẩu nghiệp, mang khẩu nghiệp, mà không biết hướng thượng tu không bao giờ giải được. Mọi người chúng ta đều có khẩu nghiệp. Lúc chúng ta trần trượt đâu có biết, tâm tối đâu có biết, tưởng câu nói đó là đúng nhưng mà bị kẹt, chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không dạy gì ôm nó nữa. Chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì mà chúng ta không vun bồi cái đó làm sao chúng ta học được? Cho nên vun bồi cái phần thanh sạch đó, quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi. Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm, không phải thật. Tôi phải hướng thượng cái đồ, cái phần kia bằng vô hình vô tướng, đó là tôi. Còn hình còn tướng còn ôm được và tranh chấp được là không phải của tôi. Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hưởng cái luồng điển tại đại từ ái, đại từ đại ái ở bên trên. Không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, hóa độ tâm thức cho tôi tiến hóa mà tôi không biết. Tôi cứ kỳ kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp bởi lời nói của lục căn lục trần, nó dẫn độ phần hồn đi về hướng về sai mà không hay. Cho nên tất cả những bùa phép ở thế gian các bạn đã thấy rồi, qua cuộc đời tranh chấp đều là nặng trược, không có lời minh triết. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, tôi bỏ cái khúc mắc đó để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không có giải quyết được. Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm, 600 năm các bạn mới thức, mới thức tâm. Bây giờ chúng ta có cơ hội mở lên để thức tâm ngay bây giờ. Chúng ta phải buông bỏ nó. Các bạn đã phân tách rõ cái xác các bạn tạm, sanh lão bệnh tử khổ thấy rõ ràng, không nên rước khổ thêm. Tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ. Đó, mê loạn cũng là khổ nữa. Còn ở đây chúng ta đi trong cái thức trung nhâm. Các bạn giữ trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cật, trung tim trước ngực đó, trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang. đó. Rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được bi trí dũng ở bên trên. Khi các bạn biết được giá trị của bi trí dũng, các bạn còn sợ gì nữa?
Cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi, chứ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. Chỗ đó là chỗ ô trực của thiên trả địa, trả địa. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thành ký của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Cho nên nhiều bạn ban đầu viết sách này kia cái nọ, bây giờ không xa nữa. Thế là tôi đọc kinh vô tự của tôi thấy siêu diệu vô cùng. Khi tôi nhắm mắt luồng điển tôi rút và tôi hiểu tâm can của tôi, cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó thể hiện ra liền. Thì lúc đó các bạn không còn nắm biết nữa, chỉ nói vô được thâu băng là đủ rồi, phương tiện là cho các bạn. Trong đó các bạn học không biết kinh vô tự các bạn, cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi, chứ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa. Kỳ thật viết tới cuối cùng là các bạn chỉ vẽ một con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không. Cho nên ông Tôn Ngộ Không 72 phát vào đánh cái càng không vũ trụ, rốt cuộc học có cái không, cho nên đạt tới cái danh Ngộ Không, gặp được cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn cửa trời làm việc. Ba khỏi vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ độ không, luôn Ngộ Không, cái lòng từ ái của Ngài, luôn điểm từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh. Vì sao Ngài được ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi. Cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ Ngộ Không. Ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là hành trên cuộc hành hương Ngộ Không, trở về với không, chứ không phải ôm cái có. Các bạn đừng ôm cái có, ôm cái có là chặt rồi. Không, trong cái không đó nó sẽ có đủ thứ, mà các bạn ôm cái có chỉ có một góc thôi. Cái có này các bạn đang ôm là tiền bạc này, nhà cửa này, rồi một ngày nào đó không còn nữa. Thấy không? Cái có nó một góc à, rồi nó sẽ biến không. Mà cái không các bạn đang tìm đây nó sẽ có đời đời, là cái tiền kiếp của các bạn, nhiều kiếp trước các bạn từ trên đó xuống. Các bạn đâu có chịu hôi thối đâu, những cái hơi thanh nhẹ, nhưng mà ôm cái xác cầm trượt hôi thối, cái xác người nào sạch sẽ đâu. Có ngũ tạng là có sự hôi thối. Đó, chúng ta ở trong trượt, làm trượt đây nè, ở trong trượt đây nè. Bây giờ chúng ta hành, chúng ta làm trượt, giải trượt luôn, mở ra. Là những người nắm tánh sôi hồn, nên nó cứ ra chuyện này chuyện đó, cái chuyện ăn thua nó cứ ra trong đầu óc. Cái đó là vô minh, đuổi nó ra khỏi và trở lại thanh tịnh, mới cảm hóa được chúng sanh, cảm hóa được người thù, rồi cảm ơn người thù luôn. Người thù là tới với chúng ta, độ chúng ta, chúng ta phải biết lấy quán làm ăn, chứ không nên cho đó là bù bực. Càng bù bực thì càng trói buộc tâm chúng ta. Chúng ta không nên trói buộc nữa, chúng ta đã trói buộc nhiều kiếp rồi. Chúng ta chỉ có phần sự mở ra, mà muốn mở ra thì phải biết tha thứ mở ra được. Các bạn càng tha thứ thì các bạn mở tâm, các bạn dễ dãi, không khó khăn. Mà các bạn còn mê chấp thì các bạn không có bao giờ mở trói được.
À, thầy, con muốn hỏi để thầy tính chính là cái này không phải con. Nhưng nhớ thầy nói là con Thượng Đế ở trung thiên thế giới mà việc không nghĩ.
Cái gì?
Thầy có nói. Thầy có nói ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới làm việc không ngừng nghỉ.
Đâu có nghĩ sanh tử một lượt, Thượng Đế sanh tử một lượt.
Nhưng mà thầy nói ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới người ta làm việc sao? Ngày đêm.
Có hết.
Rồi,
có hết.
Rồi trong mấy trong băng thì nói là pháp luân thường chuyển và pháp trước linh hồn về thượng thiên thế giới. Xảy trung thiên và thượng thiên khác chỗ nào đây?
Chấn thiên là đi vô bên Phật giáo niết bàn, thanh tịnh và học cái đại bi.
Ờ, tại vì vậy thành ra ông Thượng Đế không ở thượng thiên.
Chỗ nào cũng có ông. nhưng mà không phải làm việc.
Thường để làm việc ở trung thiên.
Mà chỗ này, ngay chỗ ngực con là trung thiên đang hồi quang phản chiếu. Đó, không đang làm việc đó. Con chưa thấy con.
Để cảm ơn này.
Bữa này chỉ có niệm Phật trên điện với thanh. Bên Nam là lửa mô không khí A, nước nhi Phật hiện đà màu sắc Phật hiện đà. Mà để thống nhất tất cả những cái gì trong cơ tạng của mình đang nói. Cho mình không thống nhất không, mình làm việc gì không. Anh quản lý cái phao vaccine mà anh thấy tình trạng mà bất trật tự, anh làm sao anh quản lý được. Đấy. Mình đang quản lý cái xác bất trật tự trong cơ quan được. Anh nói vì nó làm gì cũng ra được. Đi mất trật tự. Lập lại trật tự lên của anh. Nguyên lý nào mỗi gì đọc lại.
Phải chăng phần hồn của sinh vật gồm có đầy đủ các luồng điển của Thượng Đế, Tiên Phật, vân vân. Người hành thiền cố gắng thanh lọc để loại bỏ sự u minh, mê muội để chỉ còn lại cái phần thanh điển của trời Phật.
Đúng như vậy, người tham thiền là chỉ thanh lọc, để lại cái thanh quang đó thì mới hòa tan với đại hồn ở bên trên được. Tiểu hồn được thanh nhẹ mới hòa tan với đại hồn. Thì đại hồn là chúa tể càn khôn vũ trụ. Phật do con người tiến hóa, tiên do con người tiến hóa. Mà chịu thanh lọc thì được đi cao, không chịu thanh lọc thì ở đó và chỉ hạ thấp với sự tâm tối của chính mình mà thôi. Cho nên có địa ngục, nhân gian, thiên đàng phân minh rõ ràng. Con người có ba giới, thượng là bộ đầu, trung là bộ ngực, hạ là từ rúng sắp xuống. Thượng trung hạ cũng là một cơ cấu kiến thiết hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta khai mở nó ra thì vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, không có sự xa cách.
Tam thanh là đại diện cho tam giới, cũng là tam giới tòa, có đúng không?
Tam thanh là nơi đó trật tự của đấng trật tự. Còn tam giáo tòa là hành sự thừa lĩnh của tam thanh mà hành sự. Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó tôi rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi mới nắm được nhiều mối quá quá sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? Mà tôi nói với thiên hạ rằng tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chỉ chưa độ. Tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi giá cao. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên tôi nhắc các bạn nhiều quá rồi. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy sao? Cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Từ đây đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, quy nguyên, nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỷ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí cho chúng ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh nhanh chấm tức khắc được? Chỉ có điển mà làm được. Thế này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi, đã thiền và thức tâm. Họ thấy rõ, nhờ cái thiền chúng ta thức tâm. Thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi, và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm.
Xin Thầy cho biết làm thế nào hành giả biết mình đã tiến đến cơ duy nhất tam giới thượng trung hạ trong bản thể.
Khi mà tiến tới cơ duy nhất thượng trung hạ là lúc nhắm mắt hiệp khí cùng trời đất xuất phát đi lên, không còn thấy thể xác nữa, mà chỉ thấy ánh sáng để tiến hóa mà đi tới mà thôi.
Kính thưa Thầy, khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời, danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người xét không tới, đổ thừa về trên. Thì bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, thì chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được. Sự sáng suốt của chính mình trụ chưa? Nếu chúng ta trụ và dứt khoát thì mỗi mỗi chúng ta được tiến qua tới quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát, bị đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tình tiền tham dục. Cái này nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tiền tham dục. Cái nào nó cũng có lý do đó. Tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý của bốn sự việc này thì thức hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên, không có trì trệ trì trệ nữa, để đợi đến ngày hạ tầng công tác đau khổ của mình.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có của sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới.
cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
À, nói tam giáo tòa thì dưới Thượng Đế có tam giáo tòa để giáo dục và để cảnh cáo. À, cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế gian, vì tinh khí thần không biết điều luyện, cho nên bắt buộc làm sai lầm. Thì lúc đó tam giáo tòa phải chuyển điện, hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ. Vợ chồng đụng đầu cũng là tam giáo tòa đang xử một việc. Người tu đang bị hành cũng là tam giáo tòa đang dìu dắt cho nó tiêu hóa. Đó là vì lệnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó.
Nếu mà cha muốn gặp ông Tám thì đâu cần. Khi ông Tám xuất hồn về đã gặp rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về Ngài, rồi lúc đó Ngài mới giáo dưới những chuyện đó để về dìu dắt những con Ngài, vì những vị đó còn đi sai. Cho nên phải có cuộc cải tạo hiện tại ở linh địa Việt Nam để cho con Ngài thức giác, rồi đây nó sẽ phá trận Phật, rồi lưu bồ, rồi chỉ có cái pháp lý vô vi mà thực hành, rồi nắm cái chân lý đó mà để tu. Lúc đó mới phan đề phật, trong ngày xuống đây là cố ý đã nói trước rồi. Đã nói trước bao nhiêu năm trong cuốn Tôi Đồng Đạo đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam. Bây giờ y hình đã xuống miền Nam. Nhưng mà trong lúc, trong khẩn thánh yếu, thì lúc mà mời tôi có nói là Ngài vô, Ngài đứng trên bàn thiên rồi thì làm cái bát quái cặn đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó. Thì Ngài sai khiến thiêu liêng đó nè. Cái cấp nào mà sinh danh cao, cái gì cao cũng phải quỳ trước mặt đất. Mà cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào vậy? Mọi người phải ngán là anh vô anh đứng đó là kêu danh anh liền. Và ra một câu thơ phần anh. Tâm anh muốn nói cái gì? Nói rồi. Nó rõ rệt như vậy. Nhưng mà phải quỳ trước mặt Ngài. Ngài bận cái gì? Ngài đánh phấn ta xong kịp đẹp gái ngồi vậy. Phải quỳ lại. Tam giáo tòa con phải xuống đảnh lễ. Tam giáo tòa là tòa án của ông trời. Phải xuống phải đảnh lễ. Đâu phải chuyện tầm thường.
Lúc đó thì ai đại diện tam giáo tòa?
Hả?
Lúc đó ai đại diện
tam? Xuống. Xuống trong đồng tử. Xuống trong đồng tử mà để thuyết giảng. Và nói rằng kêu Thượng Đế nên để cho tam giáo tòa thực thi luật pháp. Thượng Đế không nên xin miễn nữa, vì Ngài quá thương con, tôi xin miễn và làm ngưng trễ công tác của mấy vị đó. Xin Thượng Đế không nên can. Nhưng mà Thượng Đế vì thương ân sát gì này, để kịp cho tu một năm cũng như ba năm để mở rộng đường cho mình. Rồi cuộc đó quy nghi chứ anh không có nghe cuốn băng sao, mấy cái băng đó con ở tại Việt Nam đó. Mấy cuốn băng mà lúc mà mời tôi đến đó.
Không nghe
được
thầy.
Hả?
Trước qua thầy
không
nghe
được. Mời tôi đến. Thầy cấm lắm.
Thầy muốn nói là ta cấm. Của Thượng Đế. Nghe không? Phán xét công minh tội phước cho nhân sinh. Như là ông vua có tham gia tòa. Chúng ta sống ở trên dưới cái bàn tay thì chúng ta phải làm. Mà ta thoát tục rồi mới là thấy rõ.
Thưa thầy gồm có những ai?
Hả?
Thưa thầy gồm có những ai? Tam giáo tòa.
À, tam giáo tòa đó là cũng như là một ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có thẩm phán, có đủ thứ hết. Cái nghiệp các làm việc ông tòa có đủ thứ hết.
Thầy những vị đó là những vị nào? Tên tuổi cho sao?
Tên tuổi nó thay đổi bất chợt. Tùy theo trường hợp mà cho người xuống để phân xử. Tùy theo sự báo cáo của lâm thần của mọi người. Mọi người đều có lâm thần mà phải trình cho tam giáo tòa để tam giáo tòa xét xử. Cái tam giáo tòa là cái thế của Thượng Đế để phân xử. Nhưng một cái tên tuổi không có phải là quy định tên tuổi của người nào. một cái nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới một mức đó thì học xuống để làm việc đó mà học. Nhưng tâm đạo tòa nó có đời đời, nhưng mà cái người làm việc có thể thay đổi theo người chứ không thể chỉ định người nào.
Thế thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào?
Tam thập tam thiên là có thể qua hàng bảy tầng trời của thể xác, rồi bước lên sáu tầng bên trên mới thấy.
Thầy sáu tầng đó như thế nào?
Sáu tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng la, ha, rồi từ đó là bốn giới rồi, ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hai không đại định, thì lúc đó là không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi, cái này cái muốn cái gì nó ra cái đó, còn cái đi lên tới trên cái hư không đại định, mới tới tam thập tam thiên, mà từ đó rứt xuống lần lần, cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đại định ở bên ngoài, nó mới chuyển vô trong cái ly, thì cái, nó chiếu vô trong cái ly, cái ly, cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang sống, bay ra thành con muỗi, nó chút hồn đó, con muỗi bay ra.
Thầy vẫn nhớ có lần thầy nói, tam thập tam thiên là trung thiên thế giới.
Đâu có, trên trung thiên. Tam thập tam thiên trên trung thiên với đâu trung thiên thế giới.
Thầy thích đại tam thiên đại thiên thế giới có phải là đại càn khôn vũ trụ như người ta thường tưởng không?
Tam thiên đại thiên thế giới là đây mới ở đây thôi, tam thiên thượng trung hạ rồi tới đại thiên thế giới nó mới ngoài này thôi, cũng còn đời thôi, đâu có giải thoát được.
Ở bên trên đó là ta, cái mức trượt, cái mức thanh từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ, các bạn hướng được cái nhẹ, mà các bạn nặng, các bạn cũng hướng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi để đem tôi đi tu. Lúc đó địa thiên họ cũng từ hạ thiên thế giới họ tới, họ cũng đưa mình đi. Rồi họ xưng hô là thầy của mình, rốt cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó làm cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết, mà chúng ta học vía vừa tu thì cái vía khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mở lòng, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giới, lần lần nó đi tới đó mới là bảo đảm hơn là nãy lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà hành không được. Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này việc kia việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai.
Những cái gì mình thấy trong cõi vô hình mà nó, mình thấy mình lên từng này qua tới từng kia là gì?
Nó nhẹ nó nhẹ. Đi lên vậy đó, là đi lên là tốt, còn đi ngang đi chơi hoài không tốt, đi chơi không tốt, để đi chơi mất thì giờ.
Cái tầng thứ ba là cái tầng gì?
Thứ ba là chỉ ở trong mình này thôi à. Bởi vì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, trên này nhiều cảnh lắm. Có nhiều nhà cửa đẹp ở trong đó nữa, núi cũng nhiều nữa, đẹp lắm. Cho nên nhiều chỗ đi chơi lắm. Hạ, trung, thượng, ba tầng. Mỗi tầng nó đi vòng khu ốc vậy nè. Nó có 9 tầng trong mỗi tầng. Mà ba tầng nó nhân cho ba là 27 tầng. Trong đó thấy biết bao nhiêu kể không hết.
Cho nên nhiều người tu thiền thét rồi cái điển rút bộ đầu, đối với vấn đề ăn nó không cần thiết nhiều. Thì đối với người thế gian cho đó là người đó là khổ, nhưng mà kỳ thật người hành giả cảm giác sung sướng. Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành, giải giới và đi lên. Giải giới là dispersé. Thứ trực lưu thanh. Cho nên hai chữ giải nhớ dịch chữ Tây chưa gọn là dịch tử được đó.
Giải nhớ
nhớ là limite. DPC là limite. Voilà. Giải nhớ.
Giới là cái gì?
Giới là giới hạn. Để ngộ cái vô cùng. Còn nếu mà chưa giải giới vẫn chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển, 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 điển. Chỉ điển mới là tiến qua mau lẹ mà thôi. Cho nên ý mình vừa đậm thì trên kia biết rồi. Cho nên những người mà thực hành về phương pháp vô vi này đó, thì phải trụ tâm về tinh khí thần. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điển được. Cho nên lần rồi người ta kêu bằng giải giới ra, dọn cái cơ quan này lên trên này, cái cơ quan tình dục dọn lên trên bộ đạo. Lấy cái gì chứng minh nó đã dọn? Cho nên người tu về vô vi đói bụng mặt đỏ, còn người thường đói bụng mặt xanh. Cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Nhưng mà phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Cho nên nhiều khi mình lỡ bị đói bụng, đi xe, đi cộ, không có ăn, mua không có bánh trái, mình hít thở một hồi nó no.
Cho nên chúng ta đang học. Chúng ta là một học viên của cả khối vũ trụ, phải không? Không nên nói chúng ta được. Không nên nói chúng ta đã. Không nên tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mê một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi. Mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng. Vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được. Chúng ta trong tan cũng được. Mà trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chứ. Cho nên người đời bị sai lầm trong sự cố chấp.
Tâm trạng mà đứng trước cảnh thiên nhiên mà trong phút giây đó mình thấy thích thú, mình thấy vui sướng mà mình quên mình. Cái đó phải là tâm trạng, nghĩa là đạt đạo, hòa nhập tự nhiên trong giây phút đó.
Cái đó là bề trên đang chiếu. Nó tập không? Cho nên ở đây người ta dạy cái phương pháp là chưởng dưỡng. Thì mỗi buổi thanh khí buổi sáng đó, trung tiệm đi, tưởng nó trên trời. Hít một lực xuống ở đây lạnh nó làm được. Thì nên người nó trắng
lắm. Cái người đạt đạo đó là cái người thường trực trong cái tâm trạng đó thôi.
Thường trực lúc nào cũng thanh tịnh.
Quên mình.
Ta nói chuyện mình đây nhưng người ta không phải đây. Người ta không có thấy cảnh ở đây. Ta dồn thông hơn cái cảnh khác nữa. Cây trái cũng khác, cảnh lớn rộng trên người ta. Cái âm thanh người ta phát ra nó là cảm động lòng người. Còn người chưa đạt đạo, nói ra người ta ghét. Còn người đạt đạo và nó không phải ở đây, nó nói ra là cảm động lòng người. Nhiều trình độ lắm. Người ta nghe qua tiếng nói người ta cảm thấy dễ chịu bởi vì nó lớn rồi. Cái âm thanh nó là chuyển chạy ba cõi đâu phải tầm thường. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển đây là sẽ khai thông ba cõi trong tiểu thiên địa. Rồi qua hòa hợp với ba cõi của đại thiên địa. Lúc đó âm thanh nó trực thân. Nhẹ nhàng lắm.
Phật giáo nói là củ phẩm. Thì mỗi một có hạ phẩm, trung phẩm với thượng phẩm. Mà những người mà xuất gia là đương nhiên là trung phẩm. Còn tất cả những người mà còn ở trong cái gia đình đó là hạ sinh, hạ sinh, trung sinh và thượng sinh. Nhưng mà trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký với Địa Ngục với Nhân Gian Du Ký thì nói rằng dù rằng đã đắc pháp nhưng mà vẫn đọa địa ngục như thường. Rồi có nhiều, dù là lên tới thượng sinh, tức là vực La Hán Phật rồi đó, mà cũng đọa địa ngục như thường. Thì cái pháp của mình là tu để cầu giải thoát, chứ mình không có tu cầu phước. Thì khi mình giải thoát rồi đó, thì mình có thoát ra khỏi ba cái cửu phẩm này không? Mình có bị đọa địa ngục nữa không? Nếu mình
cái phương pháp này hành rất rõ ràng cho mọi người thấy cái này. Khai mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, thượng trung hạ. mà mỗi một giới nó có ba, có chín tịch, mỗi một hạ rồi chín, trung chín, thượng chín, thấy không? 3, 9, 27 và phải giải thoát hết những cái này. Cho nên mọi người tu thiền thấy tối nay tôi được thanh nhẹ, mai thì tôi thấy đậm lại. Đó, mình thấy mình làm chưa xong. Cho nên phải giải quyết cái từng nào nó ra từng nấy rõ rệt. Cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển nó mới khai mở, cái huệ tâm nó mới khai. Cho nên làm lần lần khi chúng ta đương sinh tại thế gian này, chúng ta gặp những cái nghiệp tâm sống như ở địa ngục. Mình thấy mình đã hành hạ mình nhiều và bây giờ mình đã vươn lên và giải tỏa ra được. Mình nhìn nhận tội lỗi trong thâm tâm của chính mình, ăn năn hối cải, chịu tội, chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra. Cho nên trong này nó có nhiều tình số mà mình làm pháp luân thường chuyển ở trong đó, nó kêu la vậy lắm. Ta đương yên mà sao làm như vậy? Phá vỡ tất cả những cái gì mà mất trật tự ở bên trong, trở về với trật tự của thiên lý. Thành ra mình được xóa tội khi đương sinh và chịu hành. Còn cái đằng kia kêu mà lấy lập hạnh để đi làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, chứ còn bên trong là không chịu sửa, không có biết sửa bên trong này, chỉ làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thành ra nó có giai cấp ở thế gian. Còn cái người tu ở đây là khai mở cái giai cấp và khai triển để trụ đảnh tất cả có cơ hội đi lên. Thì trong đương sinh tại thế gian mà được giải thoát được á, thì chứng minh mình được đi lên. Khi mình ngồi ở đây mình đi được đằng kia thì mới chứng minh mình được giải thoát. Thấy chưa? Mà còn trì trệ đậm loạn, mình phải kiểm điểm lại cái sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải, không để đợi ngày xuống địa ngục hành tội. Cái cơ hội xuống địa ngục của những người mà cương quyết hành á rất ít. À, những người cương quyết hành là chắc chắn là chỉ có đi lên, trong lúc nó còn sống nó đi được mà. Nó không khi mà đợi chết mà nó xuống địa ngục đâu. Sao? Bởi vì nó thấy rằng nó giải quyết được cái hạnh hy sinh nó cao, nó hiểu. Nó hiểu rõ hơn. Bởi vì tôi đã hy sinh và tôi giúp đỡ được nhiều người và vạn linh trong cơ tạng của tôi được khai triển, thì tôi cảm thấy đầu óc tôi lúc nào cũng nhẹ. Thấy không? Mà tôi giúp đỡ người ta vì ý lợi dụng, à, cái cơ tạng tôi không khai triển, hai cái nó không có phù hợp, thì lúc nào tôi cũng lành nặng, chỉ chờ ngày xuống địa ngục thôi. Cho nên làm phước của đời, làm gì làm cũng qua địa ngục. Cho nên mấy người tu vô vi mà xuất ra được rồi thì đó, bây giờ mờ hồn nó về nói, à, tôi qua đáng chút rồi, thấy sợ quá, đưa đi lên. Thấy không? Vì nó đi quen rồi. Bề trên sử dụng cái phần nhẹ và giúp đỡ cho nó tiến hóa. Cho nên những người tu mà khi mà cái lỗ mũi thanh nhẹ rồi, làm pháp luân thanh nhẹ, cơ tạng thanh nhẹ rồi, một cái mùi hôi gì đi ngang là thấy chịu không được. Thấy rõ ràng lắm. Mình thấy mình quý cái cõi thanh sạch và hình như mình đang sống ở trong cõi thanh sạch. Rồi mình thấy cái hồn của con người. Cho nên càng tu cảm thấy càng nhẹ, thì đó là con đường giải thoát, chứng minh trong lúc mình còn sống, chứ không phải đợi chết rồi chứng minh. Mà tội mình không phải trả, cái tội vay trả thế gian phải trả, khẩu nghiệp mình cũng phải trả.